Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 13 tháng 2 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày nội dung tuyên ngôn chung của Đức Thánh Cha Francisco và Đại Imam Đền thờ An Aza. Nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất từ mùng 3 đến mùng 5 tháng 2 vừa qua. Kế đó là các tiết mục, hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, thứ tư trong tuần thứ năm thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 7, từ câu 14 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ. Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được, nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Ai có tai nghe thì nghe." Khi Đức Giêsu đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi người về dụ ngôn ấy. Người nói với các ông: "Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người thì không thể làm cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài. Như vậy là người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch." Người nói: "Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế, vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế." Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một buổi chiều kia, sau trận mưa đầu mùa, cảnh vật tươi mát hẳn lên, thiên nhiên càng thêm hữu tình. Hai nhà sư Tanda và Ekino cùng xuống núi, thong dong tản bộ dọc theo con đường dẫn vào một ngôi làng quê. Tới một khúc đường quẹo, hai người gặp một cô gái xinh đẹp, trong bộ áo kimono sặc sỡ và chiếc khăn quàng bằng lụa óng ả. Cô gái đứng bên vệ đường, dáng vẻ băn khoăn vì không thể băng qua khúc đường lầy lội với một trang phục như thế. Nhà sư Tan Đan liền bảo: "Đi lối này cô bé." Rồi không để cô gái kịp xoay sở, Tan Đan nhanh tay bồng cô gái, bước qua vũng lầy và đặt cô xuống bên kia đường. Cô gái cúi đầu tỏ dấu cảm ơn, còn nhà sư thì mỉm cười đáp lễ, rồi tiếp tục cuộc đi dạo. Thế nhưng, kể từ lúc ấy, thì Ekino không thèm nói một lời nào với người bạn nữa. Mãi cho đến khi hai người dừng chân trước một ngôi đền, thì lúc ấy Ekino mới hậm hực nói với Tan Đan rằng: "Chúng ta là những nhà sư, không được phép gần đàn bà, nhất là đàn bà trẻ đẹp. Nguy hiểm lắm, sao anh lại dám làm như thế? Tan Đan mỉm cười và thản nhiên đáp. Tôi đã bỏ nàng ở chỗ Vũng Lội rồi, còn anh, sao anh vẫn mang nàng tới tận nơi đây? Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngắn trên cho chúng ta một bài học quý giá, đó là những cái bên ngoài không làm cho người ta ra ô uế, mà chính là cái phát xuất từ bên trong. Ekino đã có những suy nghĩ không tốt về Tan Đan khi nhìn thấy anh ta bế một người phụ nữ đẹp qua khúc đường lầy lội. Trong khi đó, Tan Đan chẳng có suy nghĩ gì về những hành động của mình. Anh chỉ chú tâm vào làm công việc giúp đỡ. Bài học của câu chuyện trên cũng chính là bài học mà Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ và đám đông dân chúng, cũng là để lên án thái độ của những người Pha-ri-sêu. Sau khi tranh luận với những người Pha-ri-sêu về vấn đề sạch và dơ trong đoạn tin mừng hôm qua, Chúa Giêsu dạy thêm cho đám đông dân chúng và giải thích kỹ cho các môn đệ về những vấn đề sạch dơ như sau. Cái có thể làm cho người ta ra ô uế không phải là cái từ bên ngoài mà vào, cho bằng là những cái từ trong lòng mà ra. Như vậy thì tự bản chất mọi thứ đều sạch. Còn những thứ từ bên trong ra và làm cho người ta ra ô uế, bẩn thỉu, là những tư tưởng xấu như tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Những tư tưởng xấu xa ấy cần phải gột rửa cho sạch và đáng bị lên án. Chúng sẽ phá hoại cuộc sống tương quan của con người với con người. Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết nhìn vào sự thật nơi chính mình, để chúng con điều chỉnh lại những ý nghĩ tà tâm của mình. Xin ban cho chúng con một cái tâm trong sáng, để chúng con có thể xứng đáng phụng thờ Chúa và yêu thương mọi người cách chân thành hơn. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin giáo phận Hà Tĩnh. Tần giáo phận Hà Tĩnh mừng ngày thành lập giáo phận và khởi đầu sứ vụ của Đức cha Phaolô. Sau những năm tháng hy vọng và chờ đợi, giáo phận Hà Tĩnh đã được khai sinh. Ngày 11 tháng 2 năm 2019, ngày chính thức công bố quyết định thành lập giáo phận Hà Tĩnh và là ngày Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, vị giám mục tiên khởi của giáo phận Hà Tĩnh, chính thức nhập tòa. Vào đúng 9 giờ, thánh lễ mừng kính Đức Maria Thánh Mẫu Thiên Chúa, Bồ Mẹ Giáo Phận Hà Tĩnh, và mừng ngày ra mắt chính thức giáo phận mới Hà Tĩnh, ngày khởi đầu sứ vụ giám mục của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, được cử hành. Hiện diện trong thánh lễ có Đức Tổng Giám mục Barak Zalewski, đại diện tòa thánh, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo Phận Hà Nội, 33 giám mục trong Giáo hội Việt Nam, quý cha Tổng Đại diện, quý cha giám tình và bề trên các hội dòng, hơn 400 linh mục thuộc giáo phận Hà Tĩnh và các giáo phận khác, hàng ngàn tu sĩ nam nữ, và có hơn 40.000 người tham dự thánh lễ. Sau lời khai lễ, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện tòa thánh, trao quyết định thành lập giáo phận Hà Tĩnh, và trao tông sắc bổ nhiệm giám mục cho Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Sau đó, Đức Tổng Giám mục Zalewski dẫn Đức cha Phaolô lên ngai tòa và các đại diện dân Chúa trong giáo phận tiến đến cúi chào Đức cha Phaolô, tỏ lòng tôn kính và vâng phục. Từ giây phút lịch sử này, tân giáo phận Hà Tĩnh chào đời và bắt đầu cuộc sống mới. Chia sẻ trong thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội đã nhấn mạnh: Giáo hội Công giáo Việt Nam vui mừng vì có thêm một giáo phận mới, đó là giáo phận Hà Tĩnh, bao gồm hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Việc thành lập một giáo phận mới đánh dấu sự trưởng thành và tạo nhiều thuận lợi cho công việc mục vụ, đem lại những hiệu quả truyền giáo. Cũng trong bài giảng, Đức Tổng Giuse ước mong cho tình người nơi tân giáo phận sẽ được thăng hoa và đậm đà hơn nữa nếu được thấm nhuần chất men của tin mừng. Chúng ta cầu nguyện cho sứ vụ của Đức cha Phaolô tại mảnh đất này đem lại những hiệu quả tốt đẹp. Cầu nguyện cho giáo phận Hà Tĩnh sẽ có những mùa gặt bội thu, để rồi đi mô ta cũng nhớ về Hà Tĩnh. Vì trên mảnh đất khô cằn và nghèo nàn này, đức tin sẽ tỏa sáng, hòa bình, công lý, sự thật và tình yêu sẽ nở hoa và tỏa sắc khoe hương. Cuối thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện tòa thánh gửi lời chúc mừng đến Đức cha Phaolô cùng tất cả mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Hà Tĩnh. Tôi rất vui mừng, biết ơn và vinh hạnh vì được hiện diện trong thánh lễ này, để cùng cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa lời ca ngợi trong thời khắc đầu tiên khai mạc sứ vụ mục tử của Đức cha Phaolô, vị giám mục tiên khởi của tân giáo phận Hà Tĩnh. Dựa vào giáo huấn của Chúa Giêsu, sứ mạng của một người mục tử là đi trước đoàn chiên. Các vị mục tử có khả năng đọc được dấu chỉ và tiếng nói của Chúa, để từ đó, các mục tử với lòng khiêm nhường bước theo tiếng nói của sự thật, chứ không phải phục vụ tiếng nói hay ý tưởng của con người. Đức Thánh cha Francisco đã tin tưởng giao phó đoàn chiên giáo phận Hà Tĩnh cho Đức cha Phaolô là một thành phần của giáo hội hoàn vũ, để Đức cha chăn dắt và hướng dẫn đoàn chiên tiến về nhà cha trên trời. Với tâm tình này, Đức Thánh cha Francisco ưu ái ban phép lành tông tòa đến Đức cha Phaolô, quý linh mục tu sĩ và toàn thể anh chị em trong giáo phận Hà Tĩnh. Tiếp đến, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam phát biểu và gửi lời chúc mừng. Đức Tổng nói: Năm 1659, Việt Nam chỉ có hai giáo phận là đàng trong và đàng ngoài. Thế mà theo dòng thời gian, hai giáo phận đó dần dà đã được thái nhỏ ra thành 26 giáo phận, nay thêm Hà Tĩnh nữa là 27 giáo phận. Điều kỳ diệu là mỗi lần thái nhỏ ra là mỗi lần giáo hội lại biến thành một khối hiệp thông mới. Trong bầu khí mùa xuân vẫn còn quanh quẩn đâu đây, Đức Cha cầu chúc mọi người, mọi thành phần dân Chúa đang hiện diện, cắt riêng dân Chúa giáo phận Hà Tĩnh, một tương lai tươi sáng tuyệt vời như mùa xuân giáo hội. Liền đó, cha quản hạt Văn Hạnh, Pê-rô hoàng biên cương, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn Đức Thánh Cha Phanxicô, quý Đức Hồng Y, quý giám mục và mọi thành phần trong giáo hội, đã thành lập và hiện diện trong thánh lễ thành lập tân giáo phận Hà Tĩnh, nơi mảnh đất miền Trung nghèo khó, khí hậu khắc nghiệt, nhưng lại giàu tình người và canh trường trong đức tin. Hướng về Đức Cha Phaolô, giám mục tiên khởi giáo phận Hà Tĩnh, cha Pê-rô khẳng định. Hôm nay là một ngày tròn đầy niềm vui và hồng phúc của hơn 278.000 con tin trong giáo phận Hà Tĩnh. Sau 173 năm cưu mang và 25 năm truyền dạ, hôm nay giáo phận Vinh sinh ra người con là giáo phận Hà Tĩnh. Thay lời cho đại gia đình Hà Tĩnh, ngài đã thân thưa với Đức Cha Phaolô tân nhiệm rằng, giáo phận mới là một con thuyền, các thủy thủ sẽ chèo chống nhịp nhàng dưới quyền điều khiển của một vị giám mục thuyền trưởng duy nhất. Sau cùng, trong giờ phút linh thiêng, Đức Cha Phaolô đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã trao cho cha sứ vụ cao cả, bất chấp giới hạn và khiếm khuyết của con người. Đức Cha Phaolô cũng chân thành cảm tạ Đức Thánh Cha Phanxicô đã lắng nghe nguyện vọng của Cộng đoàn Dân Chúa về việc thành lập tân giáo phận Hà Tĩnh. Đức Cha cũng gửi lời tri ân tới Bộ Loan báo tin mừng, quý Đức Cộng giám mục, quý cha đại diện, cũng như tất cả mọi thành phần dân Chúa đã đến hiệp thông và cầu nguyện cho Ngài và cho giáo phận mới. Theo số liệu thống kê, Hà Tĩnh là giáo phận thứ 27 của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Tân giáo phận Hà Tĩnh ở miền Trung Việt Nam, bao gồm hai tỉnh là Hà Tĩnh và Quảng Bình, được dâng kính Đức Maria Thánh Mẫu Thiên Chúa. Và giám mục và nhà thờ chính tòa tọa lạc tại giáo xứ Văn Hạnh. Giáo phận có 278.559 tín hữu, chiếm 13,03% dân số hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Giáo phận có 10 giáo hạt, 116 giáo xứ và chuẩn giáo xứ, 135 linh mục, 46 chục sinh, hàng trăm nam nữ tu sĩ tại 39 sở dòng hoặc nhóm tu sĩ phục vụ tại các giáo xứ trong giáo phận. Là một giáo phận mới, có địa bàn rộng lớn, số dân đông và điều kiện khí hậu khắc nghiệt, đời sống giáo dân còn gặp nhiều khó khăn. Vì thế, công tác loan báo tin mừng tuy có nhiều cơ hội nhưng cũng lắm thách thức. Tin Vatican. Lễ kính thánh giáo hoàng Paolo đệ lục được đưa vào lịch chung. Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định đưa lễ kính thánh giáo hoàng Paolo đệ lục vào lịch chung của giáo hội hoàn vũ. Lễ kính tùy ý vào ngày 29 tháng 5 hàng năm. Trong sắc lệnh công bố hôm 6 tháng 2 năm 2019, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, sau khi lược thuật tiểu sử và những hoạt động của Thánh giáo hoàng Paolo đệ lục, cũng như những nét nổi bật trong đời sống thánh thiện của Ngài, đã khẳng định rằng, xét vì đời sống thánh thiện của vị giáo hoàng này được chứng tỏ qua các công trình và lời nói, để ý đến ảnh hưởng lớn do sứ vụ tông đồ của Ngài đối với giáo hội trên toàn thế giới, Đức Thánh Cha Phanxicô đón nhận những thỉnh nguyện và ước muốn của dân Chúa, đã quyết định rằng, lễ kính thánh giáo hoàng Paolo đệ lục được ghi vào lịch chung của Roma vào ngày 29 tháng 5 với bậc lễ kính tùy ý. Lễ kính này phải được ghi vào tất cả các lịch và sách phụng vụ để cử hành thánh lễ và phụng vụ các giờ kinh. Các bản văn phụng vụ cần được chấp nhận kèm theo sắc lệnh này phải được dịch thuật, chấp thuận và sau đó được bộ này phê chuẩn, được các hội đồng giám mục công bố. Bộ Phụng tự cho biết sở dĩ lễ kính thánh giáo hoàng Paolo đệ lục không được cử hành vào ngày Ngài qua đời, ngày 6 tháng 8, vì đó là lễ Chúa hiển dung. Vì thế, ngày được chọn để cử hành lễ kính thánh nhân là 29 tháng 5, là ngày Ngài thụ phong linh mục năm 1920. Tin Roma. Bộ dòng tu mời gọi gia tăng tình huynh đệ tu trì. Nhân ngày thế giới về đời sống thánh hiến lần thứ 23, hôm mùng 2 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng Giám mục José Rodríguez Carvalho, Tổng Thư ký Bộ các dòng tu, kêu gọi gia tăng tình huynh đệ trong các cộng đoàn tu trì và bài trừ tinh thần giáo phái, đồng hóa bề trên với Chúa. Trong bài đăng trên báo Quan sát viên Roma, số ra ngày 1 tháng 2 năm 2019, nhân ngày Thế giới về đời sống thánh hiến, Đức Tổng Giám mục Carvalho, nguyên là bề trên tổng quyền dòng Francisco, nhắc lại nguyên tắc cơ bản. Thực tại đời sống thánh hiến cũng giống như thực tại một thân mình. Mỗi chi thể khác nhau, nhưng tất cả đều cần thiết để hợp thành một thân mình hòa hợp. Rồi Đức Tổng Giám mục nhắc đến nhiều thách đố đang đề ra cho đời sống thánh hiến ngày nay, và nhiều nguy cơ mà những người thánh hiến có thể gặp phải. Trong số những thách đố quan trọng nhất, có thách đố tình hiệp thông và huynh đệ. Và trong số những nguy cơ độc hại nhất, có nguy cơ tinh thần giáo phái. Vị Tổng Thư ký Bộ các dòng tu kêu gọi các cộng đoàn tu trì tiến từ một đời sống chung hoặc tuân giữ luật đến một đời sống huynh đệ, trong đó các tương quan pháp lý giữa các thành viên nhường chỗ cho việc tiến đến sự hỗ tương, tinh thần đồng trách nhiệm. Trong đó quyền bính không mặc một hình thức thi hành quyền lực, nhưng là phục vụ, và tất cả những điều này được nuôi dưỡng bằng một sự đả thông sâu xa. Đức Tổng Giám mục Carvalho cũng xác quyết rằng, hoàn toàn trái ngược với cái nhìn trên đây là thứ uy quyền kiểm soát và quyền lực. Tuy trong chiều kích này đã có nhiều điều được cải tiến, nhưng những người thánh hiến vẫn còn một con đường dài phải đi trong thái độ xuất hành từ một đời sống chung đến một cộng đoàn cuộc sống. Xuất hành đi từ những cơ cấu làm cho ấu trĩ, tiến đến những nâng đỡ tạo nên những người trưởng thành, từ sự đồng nhất đến sự hiệp thông trong những khác biệt. Tinh thần giáo phái ở đây hầu như luôn đồng nghĩa với thái độ bất bao dung, thủ cựu, cực đoan và kỳ thị, và nó được nuôi dưỡng bằng ý thức hệ thuộc bất kỳ dấu hiệu nào. Đức Tổng Giám mục viết, quan niệm như giáo phái trong đời tu thường đi từ xác tín, những người nắm giữ quyền bính dần dần chiếm chỗ của Thiên Chúa. Nhiều khi dần dần vì một thứ thần học có xu hướng đồng hóa vị sáng lập hoặc bề trên với đoàn sùng. Những người này không phải là thủ lãnh vì được thần linh ở trong họ, nhưng được Chúa Thánh Linh ở trong họ hoặc họ tưởng như vậy vì họ là thủ lãnh. Sự bóp méo như vậy đưa tới một nguy cơ rất lớn, nếu mỗi lời của bề trên hoặc của người sáng lập được coi như lời của Chúa Thánh Linh, thì người ta dễ dàng tạo nên một thứ độc tài, hết sức nguy hiểm vì nó dựa trên những nền tảng tôn giáo hoặc ngụy tôn giáo. Hậu quả của nguyên tắc này được biểu lộ ngay trong các cơ cấu cai trị, tất cả đến từ bề trên và trở về cùng bề trên. Mọi quyền bính đều tập trung trong tay bề trên, và vì thế, tất cả các quyết định đều do bề trên đưa ra. Trong những trường hợp như vậy, việc thực thi quyền bính không phải là phục vụ, nhưng trở thành một thứ độc đoán, biến những người khác hoàn toàn lệ thuộc, làm băng hoại phẩm giá và thậm chí cả những quyền căn bản của con người, đi tới cả lãnh vực luân lý, và thậm chí tới sự thân mật tình dục nữa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày nội dung tuyên ngôn chung của Đức Thánh Cha Francisco và Đại Imam Đền thờ Al-Azhar nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất từ mùng 3 đến mùng 5 tháng 2 vừa qua. Đức Thánh Cha Francisco và Đại Imam Đền thờ Hồi giáo Al-Azhar ở Cairo, Ai Cập đã công bố tuyên ngôn chung mạnh mẽ lên án khủng bố và bạo lực. Thiên Chúa không muốn danh Ngài bị lạm dụng để khủng bố dân chúng. Tuyên ngôn về tinh thần huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới và sự sống chung đã được Đức Thánh Cha và Đại Imam Ahmad Al-Tayyab của Đền thờ và Đại học Al-Azhar ký chiều ngày 4 tháng 2 năm 2019, vào cuối hội nghị liên tôn quốc tế tại Abu Dhabi, trước sự hiện diện của Thái tử Liên quốc Amirati và 700 vị lãnh đạo tôn giáo và văn hóa. Al-Azhar được coi là thẩm quyền tinh thần cao nhất của 900 triệu tín đồ Hồi giáo Sunnit trên thế giới. Cột mốc trong tương quan Công giáo và Hồi giáo. Văn kiện này được coi như một cột mốc trong tương quan giữa Kitô giáo và Hồi giáo, và cũng là một sứ điệp có ảnh hưởng mạnh mẽ trên chính trường quốc tế. Coi tha nhân như anh chị em. Trong lời tựa, sau khi khẳng định tín ngưỡng giúp tín hữu nhìn tha nhân như một người anh chị em cần nâng đỡ và yêu thương, hai vị thủ lãnh khẳng định rằng văn kiện này mời gọi tất cả mọi người vốn mang trong con tim niềm tin nơi Thiên Chúa và sự tin tưởng nơi tình huynh đệ của con người, hãy liên kết và cộng tác với nhau. Nhìn nhận văn hóa đối thoại. Tuyên ngôn xác quyết, Al-Azhar và Giáo hội Công giáo nhận nền văn hóa đối thoại như một con đường, sự cộng tác chung như một đường lối hành xử, sự hiểu biết nhau như một phương pháp và tiêu chuẩn. Qua văn kiện này, chúng tôi yêu cầu chính mình, thỉnh cầu các vị lãnh đạo của thế giới, những người thực thi chính sách quốc tế và nền văn hóa hoàn cầu, hãy nghiêm túc dấn thân để phổ biến nền văn hóa bao dung, sống chung và hòa bình. Can thiệp sớm bao nhiêu có thể để chặn đứng sự đổ máu người vô tội, chấm dứt chiến tranh, xung đột, sự suy thoái môi trường và suy đồi văn hóa mà thế giới đang trải qua. Nguyên nhân gây khủng hoảng ngày nay, sa sút đạo đức. Hai vị lãnh đạo Công giáo và Hồi giáo tuyên bố, mạnh mẽ tin rằng trong số những nguyên nhân quan trọng gây ra khủng hoảng trên thế giới ngày nay, có sự kiện lương tâm con người bị gây mê và xa lìa các giá trị tôn giáo, cá nhân chủ nghĩa thống trị và những triết lý duy vật. Tuy nhìn nhận có những bước tiến tích cực do nền văn minh hiện đại mang lại, nhưng tuyên ngôn nhấn mạnh, sự sa sút luân lý đạo đức, ảnh hưởng đối với các hoạt động quốc tế và làm suy yếu các giá trị tinh thần cũng như tinh thần trách nhiệm, khiến cho nhiều người lâm vào cái vòng cực đoan vô thần và bất khả tri, hoặc rơi vào tình trạng tôn giáo cực đoan và di căn mù quáng. Trào lưu tôn giáo cực đoan và quốc gia chủ nghĩa, cùng với thái độ bất bao dung, đã tạo nên những dấu hiệu chứng tỏ một thế chiến thứ ba từng mảnh. Hậu quả các cuộc khủng hoảng. Đức Thánh Cha và vị Đại Imam khẳng định rằng, những cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng, bất công, phân phối không quân bình các tài nguyên thiên nhiên, và đó chỉ có một thiểu số giàu có được hưởng, gây hại cho đại đa số dân trên trái đất, đã và tiếp tục tạo nên vô số người bệnh, những người túng thiếu và chết chóc, gây ra những cuộc khủng hoảng làm cho nhiều người chết chóc tại các nước. Đứng trước những cuộc khủng hoảng mang lại chết chóc cho hàng triệu trẻ em, giống như bộ xương vì nghèo đói, hiện có một sự im lặng quốc tế không thể chấp nhận được. Cần thức tỉnh tôn giáo. Tuyên ngôn nói thêm rằng, điều hiển nhiên là gia đình rất thiết yếu, cũng như sự thức tỉnh tôn giáo là điều rất quan trọng, nhất là nơi những người trẻ, để đương đầu với những xu hướng cá nhân chủ nghĩa, ích kỷ, xung đột, cực đoan và thủ cựu thái quá dưới nhiều hình thức. Lên án mọi đe dọa sự sống. Đức Thánh Cha và vị Đại Imam nhắc nhở rằng, Đấng Tạo Hóa đã ban cho chúng ta hồng ân sự sống cần phải được gìn giữ. Đó là một hồng ân mà không ai có quyền tước đoạt, đe dọa hoặc tùy ý lèo lái. Vì thế, chúng tôi lên án mọi hành động đe dọa sự sống như diệt chủng, những hành vi khủng bố, cưỡng bách di cư, buôn bán cơ phận, phá thai, làm cho chết êm dịu, và những chính sách ủng hộ những điều ấy. Tôn giáo không gây chiến tranh. Hai vị lãnh đạo Công giáo và Hồi giáo mạnh mẽ tuyên bố rằng, các tôn giáo không bao giờ xúi dục chiến tranh, và không xách động những tâm tình oán ghét, đố kỵ, cực đoan, và cũng không mời gọi thi hành bạo lực và đổ máu. Những tai ương đó là kết quả của sự xuyên tạc giáo huấn tôn giáo, lạm dụng tôn giáo vào những mục tiêu chính trị, và cả những giải thích do một nhóm người thuộc các tôn giáo. Vì thế, chúng tôi yêu cầu mọi người hãy ngưng lợi dụng tôn giáo để xách động oán thù, bạo lực, cực đoan và cuồng tín mù quáng. Hãy ngưng lạm dụng danh Thiên Chúa để biện minh cho những hành vi giết người, phát lưu, khủng bố và đàn áp. Đức Giáo Hoàng và Đại Imam nhắc nhở rằng, Thiên Chúa toàn năng không cần được ai bảo vệ và không muốn danh của Ngài được dùng để khủng bố dân chúng. Bên vực tự do tôn giáo và các nhân quyền. Tuyên ngôn chứng thực rằng, tự do là một quyền của mỗi người. Mỗi người được hưởng tự do tín ngưỡng, tự do tư tưởng, ngôn luận và hành động. Sự đa nguyên và khác biệt tôn giáo, màu da, phái tính, chủng tộc và ngôn ngữ là một ý muốn khôn ngoan của Thiên Chúa. Và từ sự khôn ngoan của Thiên Chúa nảy sinh quyền tự do tín ngưỡng và tự do được khác biệt. Vì thế, cần lên án việc cưỡng bách người ta phải theo một tôn giáo hoặc một thứ văn hóa nào, cũng như việc áp đặt một kiểu mẫu văn minh mà người khác không chấp nhận. Bảo vệ các nơi thờ phượng. Tiếp đến, tuyên ngôn cũng khẳng định rằng, việc bảo vệ các nơi thờ phượng, đền thờ, nhà thờ và đền thờ Hồi giáo là một nghĩa vụ được các tôn giáo, các giá trị nhân bản, các luật pháp và hiệp ước quốc tế bảo đảm. Mọi toan tính tấn công các nơi thờ phượng hoặc đe dọa các nơi ấy bằng những vụ khủng bố hoặc đánh bom hay phá hủy đều là một sự đi trệt các giáo huấn của các tôn giáo và là một sự vi phạm trắng trợn công pháp quốc tế. Lên án khủng bố nhân danh tôn giáo. Tuyên ngôn cũng tái nhắc nhớ rằng, khủng bố đáng kinh tởm đe dọa an ninh của con người, ở Đông cũng như Tây Phương, gieo rắc kinh hoàng, sợ hãi và bi quan không phải do tôn giáo. Tuy rằng những kẻ khủng bố lạm dụng tôn giáo, nhưng là do những giải thích sai lầm chất chứa từ lâu về các văn bản tôn giáo, do những chính sách gây đói nghèo, bất công, đàn áp, kiêu hãnh. Vì thế, cần chấm dứt sự ủng hộ các phong trào khủng bố qua việc cung cấp tiền bạc, võ khí, kế hoạch hoặc những biện minh, và cả những tường thuật báo chí, và coi tất cả những điều ấy như những tội phạm quốc tế đe dọa an ninh và hòa bình thế giới. Bài trừ ngôn ngữ kỳ thị. Tuyên ngôn khẳng định rằng, cần dấn thân thiết lập trong các xã hội chúng ta một ý niệm về quyền công dân trọn vẹn và từ khước dùng những từ ngữ thiểu số có tính chất kỳ thị, chứa đựng trong đó những mầm mống làm cho ta cảm thấy bị cô lập và thấp kém. Bên vực nữ giới. Trong tuyên ngôn có khẳng định, một sự cần thiết không thể thiếu được, đó là nhìn nhận quyền của phụ nữ được học hành, làm việc, thi hành các quyền chính trị của họ. Ngoài ra phải hoạt động để giải thoát phụ nữ khỏi những áp lực chính trị và xã hội, trái ngược với những nguyên tắc tín ngưỡng và phẩm giá của họ. Cũng cần bảo vệ phụ nữ chống lại nạn khai thác bóc lột. Vì thế, cần chấm dứt tất cả những tập tục vô nhân đạo và những thái tục thô bỉ hạ nhục phẩm giá của phụ nữ, và làm việc để thay đổi những luật lệ ngăn cản không cho các phụ nữ được hưởng trọn vẹn các quyền của họ. Bên vực trẻ em. Sau khi tái khẳng định quyền của các trẻ em được tăng trưởng trong một môi trường gia đình, được lương thực và giáo dục, hai vị lãnh đạo Công giáo và Hồi giáo khẳng định rằng, cần lên án bất kỳ tập tục nào vi phạm phẩm giá của các trẻ em và các quyền của chúng. Một điều quan trọng nữa, đó là cảnh giác chống lại những nguy hiểm mà các em dễ gặp, đặc biệt trong môi trường kỹ thuật số, và coi như một tội ác nạn buôn bán sự thơ ngây của các em và bất kỳ vi phạm nào chống lại tuổi thơ của các em. Kêu gọi nghiên cứu và học hỏi tuyên ngôn này. Sau cùng, Al-Azhar và Giáo hội Công giáo yêu cầu văn kiện này trở thành đối tượng nghiên cứu và suy tư trong tất cả các trường học, đại học và các học viện giáo dục và huấn luyện. Hai vị cầu mong tuyên ngôn trở thành một biểu tượng vòng tay đón nhận nhau giữa Đông và Tây Phương, giữa Bắc và Nam bán cầu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày nội dung tuyên ngôn chung của Đức Thánh Cha Francisco và Đại Imam Đền thờ Al-Azhar nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất từ mùng 3 đến mùng 5 tháng 2 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Du Xe Trần Đức Anh, dòng Đa Minh, thực hiện từ Vatican. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong những tuần trước, chúng ta đã nghiên cứu về ý nghĩa và những điều mà lịch sử cứu độ của Thiên Chúa diễn tả. Trong tuần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự tạo dựng các thiên thần trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Vậy ngang qua kế hoạch cứu độ này, chúng ta sẽ được giáo hội giải thích cho chúng ta. Ngay từ cái trang đầu của sách Sáng Thế Ký, cái trang đầu tiên trong bộ Kinh Thánh, toàn bộ lịch sử cứu độ được đặt trên nền tảng là mặc khải của Thiên Chúa. Vậy thì kế hoạch cứu độ, lịch sử cứu độ là diễn tả cho chúng ta toàn bộ từ cái trang đầu tiên Thiên Chúa tạo dựng cho tới cái trang, cái chữ cuối cùng của sách Khải Huyền. Đó là cái ngày tận thế. Toàn bộ ở trong này. Trước hết, với sách Sáng Thế, chúng ta biết được, đầu tiên, Thiên Chúa muốn dựng nên một cái loài gọi là loài người. Và để giúp cho loài người có thể thực hiện được những gì Thiên Chúa muốn, thì Thiên Chúa dựng nên các thiên thần. Trước đây, chúng ta đọc trong Kinh Thánh, không thấy chỗ nào Thiên Chúa dựng nên các thiên thần. Mãi tới khi mà công đồng Vatican II phải đọc lại các thánh giáo phụ, lúc đó mới nhận ra được các thánh giáo phụ đã giải thích rồi. Ở ngay cái câu đầu tiên, khi các anh chị đã đọc Sáng Thế Ký, Thiên Chúa đã dựng nên ánh sáng. Cái chữ ánh sáng đó là thiên thần. Bởi thiên thần không có xác. Đầu tiên dựng lên một cái loài chỉ có hồn mà không có xác. Mà cái loài này là ánh sáng. Được sống chung với Thiên Chúa là vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng khi vừa dựng lên cái loài thiên thần, thì Thiên Chúa cũng đồng thời cho các thiên thần biết cái kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Là Thiên Chúa sẽ còn dựng nên một loài nữa. Mà cái loài này không phải chỉ có hồn mà còn có xác. Đó là cái quyết định thứ nhất. Cái quyết định thứ hai của Thiên Chúa là sau khi dựng lên cái loài này thì Thiên Chúa quyết định nâng cái loài này lên một cái bậc cao hơn. Đó là chia sẻ cái vinh quang, cái sự sống thần linh của Thiên Chúa cho cái loài này. Nếu mà Thiên Chúa chỉ bảo dựng lên một cái loài nữa thì có lẽ chưa có vấn đề. Nhưng chính vì Thiên Chúa quyết định là cho con người bằng Thiên Chúa luôn, để chia sẻ, để cho hưởng cái vinh quang sống chung với Thiên Chúa hạnh phúc đời đời, thì nó có bắt đầu phát sinh vấn đề. Một số thiên thần phản đối cái kế hoạch này, không chấp nhận cái kế hoạch này. Bởi vì nếu cái loài người mà nó xuất hiện thì đến khi mà nó được vào cái cuộc sống hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa, nó sẽ hơn mình, và nó phát sinh từ đó cái sự ghen tức. Thì bên cạnh một số các thiên thần phản đối, dẫn đầu là thiên thần Lucifer, một trong các tổng lãnh thiên thần. Bên cạnh đó thì có một số các thiên thần khác ủng hộ cái kế hoạch của Thiên Chúa, chấp nhận, và xảy ra cái cuộc chiến giữa các thiên thần với nhau. Lúc đó chưa có trời đất này, chưa có loài người, đã xảy ra cái cuộc chiến này. Và trong cái sách Sáng Thế diễn tả với chúng ta, sau khi xảy ra cái cuộc chiến này thì cái phe của thiên thần Michael cầm đầu đã chiến thắng, Lucifer bị thua. Và Thiên Chúa đã đuổi tất cả Lucifer và đồng bọn ra khỏi cái khu vực của Thiên Chúa, không cho ở với Thiên Chúa nữa, vào một cái nơi khác. Cái nơi đó có tên khác, không gọi là cái nơi của Thiên Chúa, gọi là hoàng ngục. Và Thiên Chúa không cho Lucifer mang cái tên thiên thần nữa, mà đổi tên là Satan. Satan có nghĩa là đối thủ của Thiên Chúa, là thù địch của Thiên Chúa. Và khi mà Thiên Chúa đuổi Lucifer và đồng bọn ra khỏi nước trời, thì trong Kinh Thánh diễn tả với chúng ta, Thiên Chúa gọi đó là con cái của bóng tối. Đó là đêm tối. Còn con cái của Thiên Chúa, các thiên thần của Michael, đó là con cái của ánh sáng, con cái của ban ngày. Còn sách Sáng Thế nói với chúng ta, Thiên Chúa phân tách ra ngay giữa ngày và đêm. Đó là cái cuộc chiến xảy ra ở chỗ đó. Chỉ một câu thôi, nhưng mà mãi tới 20 thế kỷ giáo hội mới hiểu được cái câu mà viết trong đó nghĩa là gì. Tách biệt hai bên ra, không cho ở chung nữa, giữa con cái ban ngày và con cái ban đêm. Con cái ban đêm xuống vào ngục, con cái ban ngày ở với Thiên Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về lòng trung thành phục vụ giáo hội, của ông Mario Agnes, cựu giám đốc báo quan sát viên Roma. Mario Agnes sinh ngày 6 tháng 12 năm 1931 tại Cerino, một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Avellino, nước Ý, trong một gia đình công giáo có nguồn gốc công giáo đạo đức mà chắc chắn ông luôn gắn bó. Trong những năm đầu đời ở tỉnh nhà, Agnes đã bắt đầu như một chiến binh của phong trào công giáo tiến hành với công việc giáo dục các thanh thiếu niên trong xứ. Sau đó, Agnes tốt nghiệp khoa văn chương tại Đại học Napoli, rồi làm giảng viên lịch sử Kitô giáo tại Cassino và phụ giảng tại Đại học La Sapienza ở Roma. Ông Agnes đã giữ nhiều chức vụ trong phong trào công giáo tiến hành, đề cao việc tin mừng hóa và thăng tiến con người. Trong thời gian này, ông Agnes đã củng cố mối liên hệ vững chắc với hàng giáo phẩm, đặc biệt với các đức giáo hoàng, trước tiên là với đức giáo hoàng Phaolô đệ lục, rồi đến đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Và vào năm 1984, đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã đặt ông làm giám đốc báo quan sát viên Roma, và ông đã giữ nhiệm vụ này suốt 23 năm cho đến năm 2007. Trong vai trò điều hành tờ báo của tòa thánh, ông Agnes đã canh tân việc biên tập, cùng với việc đưa ra những thay đổi thiết yếu trong đồ họa và sử dụng các kỹ thuật mới. Năm 1991, bước thay đổi lớn của báo quan sát viên Roma là từ bỏ kỹ thuật in chì và chuyển sang kỹ thuật copy của máy vi tính. Không chỉ thay đổi về kỹ thuật, ông Agnes còn để lại dấu ấn trong việc chọn lựa và sắp đặt nội dung. Đối với ông, báo quan sát viên Roma là báo của Đức Giáo Hoàng, và ông đã bảo vệ căn tính của báo này, ngay cả với giá của sự chống đối chính trị và các thế lực khác. Ông đã muốn tờ báo này là một tiếng nói bên ngoài dàn hợp xướng, có khả năng đưa các tài liệu tỉ mỉ về các hoạt động của Đức Giáo Hoàng gần với cách đọc cẩn thận các biến cố chính trị và giáo hội. Khi cần bảo vệ hay khẳng định các giá trị của sự sống, sự trung thực, công lý và dân chủ, ông đã đưa các bình luận ngắn vào các bài tường thuật. Sau khi Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị qua đời, ông Agnes vẫn tiếp tục sứ vụ điều hành báo quan sát viên Roma dưới thời Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16. Ngày 29 tháng 9 năm 2007, Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 trao cho ông Agnes một tước hiệu, giám đốc danh dự, và đã bày tỏ sự cảm kích đối với ông. Tôi vô cùng biết ơn về món quà của trí thông minh và trái tim, được tỏ ra trong việc thực hiện các nhiệm vụ tinh vi và đòi hỏi của ông. Đức Giáo Hoàng Biển Đức nhấn mạnh đặc biệt đến sự nhất quán và trung thành của chứng tá đức tin của ông, và nhìn nhận những vất vả ông phải đối mặt trong những năm này để hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày và không làm thất vọng sự mong đợi của cấp trên, cũng như dấn thân xây dựng một cộng đồng làm việc, sống theo truyền thống di sản cao quý giữa các nhân viên của báo quan sát viên Roma. Khi đến thời gian nghỉ hưu, ông Agnes đã bình an từ giã công việc của mình, để lại một ban biên tập giàu kinh nghiệm sẵn sàng tiếp tục. Trung thành với tính cách kín đáo và âm thầm của mình, khi nghỉ hưu, ông Agnes đã về sống trong căn hộ của mình tại Vatican, nhưng ông vẫn tiếp tục duy trì sống động và quan tâm đến các biến cố của giáo hội và nghiên cứu về lịch sử. Là giám đốc danh dự của báo quan sát viên Roma, ông đã muốn ở lại trong nội thành Vatican giữa các bức tường của nhà giáo hoàng, trong căn hộ khiêm tốn như cách sống của ông. Lựa chọn của ông Agnes cho thấy cảm thức thuộc về giáo hội của ông, được cảm nhận với sự gắn bó gần gũi với ngai tòa tông độ và với giáo hoàng về thể lý, bên cạnh chiều kích thiêng liêng. Cho đến khi sức lực còn cho phép, mỗi Chúa Nhật, ông Agnes đi tham dự thánh lễ ở tại nhà thờ Thánh Anna, một nhà thờ nhỏ ngay cổng thành Vatican. Trong những năm cuối đời, ông Agnes đã chịu đựng căn bệnh trầm trọng, nhưng không hề than thở kêu trách. Đặc biệt, ông đã rất đau khổ khi người em yêu quý của ông qua đời. Ông Agnes nổi bật với sự trung thành hoàn toàn với hàng giáo phẩm. Các đồng nghiệp và các cộng tác viên của ông Agnes đã định nghĩa ông là một trong những giáo dân Công giáo tốt nhất của nước Ý, người được xem là nhân vật chính trong thời gian dài của phong trào Công giáo, nhưng không bao giờ phô trương. Ông là chứng nhân của một lối sống Kitô giáo quân bình, nhưng trung thành với ngôn ngữ Kitô giáo. Nhìn bên ngoài, ông có gương mặt nghiêm nghị, khô khan và góc cạnh. Nhưng ông là một người thậm chí có thể cười với chính bản thân mình. Ông là một giáo dân không chấp nhận một nửa các biện pháp nếu đó là vấn đề trung thành với giáo hội và với giáo hoàng, nhưng không bao giờ từ bỏ trò đùa hoặc giai thoại. Hãy trao ban chính mình mà không đợi đền đáp là phương châm hoạt động của ông tại báo Quan sát viên Roma. Sáng ngày 9 tháng 5 năm 2018, ông đã từ trần tại căn hộ nhỏ đơn sơ thanh bần của mình ở nội thành Vatican, sau thời gian dài chống lại căn bệnh từng ngày làm ông suy kiệt. Ông hưởng thọ 86 tuổi. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cho con nghe và sống lời Chúa, lời tự tin chăm chứa yêu thương, lời ngọt ngào ban phát ơn thiêng, phúc ơn hằng sống. Con tin rằng Chúa chọn lòng con, bên Ngài Chúa ân an toàn, tin Ngài ưu ước đời con, bên Ngài suốt ngàn hồng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cuộc đời của Bi là bộ phim nói về cậu bé mang tên Bi đang đi trên một con tàu cùng với người thân và bạn bè, thì con tàu bị đắm và cậu là người duy nhất được sống sót. Sau vụ đắm tàu, còn có một con linh cẩu, một con ngựa vàng, một con đười ươi và một con hổ Benga cùng sống sót với Bi. Trải qua nhiều sóng gió, Bi và con hổ Benga đã trở thành bạn thân thiết với nhau, dù ban đầu giữa họ đã tồn tại sự sợ hãi. Bộ phim giàu tính nhân văn với nhiều tình tiết rất thú vị. Tuy nhiên, một trong những cảnh phim gây ấn tượng sâu sắc với mọi người có lẽ đó là cảnh Bi đã bật khóc khi nghĩ rằng con hổ Benga sắp chết. Quả thật, trong những ngày sóng sót lênh đênh trên biển cả, con hổ Benga luôn là nỗi sợ hãi và đã không ít lần gây nguy hiểm cho tính mạng của Bi. Tuy nhiên, khi thấy con hổ Benga kiệt sức sắp chết, Bi đã òa khóc nức nở. Tiếng khóc bộc lộ nỗi đau đớn lẫn tuyệt vọng trong tận cùng của trái tim Bi. Đoạn phim này đã mang một thông điệp cực kỳ sâu sắc. nó giúp chúng ta nhận thức rằng không ai là một hòn đảo. Chúng ta không thể sống một mình cho dù chúng ta có thể bị tổn thương bởi những người sống chung quanh mình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống chung, chắc chắn không ít lần chúng ta bị tổn thương do thói xấu, những sai lầm của những người mình tiếp xúc. Những lúc như thế, ta lại mong muốn sao cho đừng có sự hiện diện của họ trong cuộc đời của chúng ta. Rằng cuộc sống của chúng ta sẽ dễ chịu hơn khi không phải thường xuyên làm việc, sinh hoạt chung đụng với những người bất ưng như thế. Thế nhưng, chúng ta tồn tại và phát triển trong một xã hội của những con người. Cho dù những người sống chung quanh ta phần lớn là những người bất toàn đi nữa, thì đó vẫn là điều làm cho chúng ta hạnh phúc hơn là phải sống ở một nơi không có lấy bóng dáng của một con người. Chúng ta sinh ra là để sống chung, sống cùng và sống với người khác. Mọi nhu cầu về tinh thần lẫn vật chất của chúng ta đều có sự phụ thuộc nhất định vào người khác. Cho dù đó là một người tệ hại nhất hay gây tổn thương cho chúng ta nhất, thì họ vẫn có những khả năng mang lại cho chúng ta những sự giúp đỡ hoặc những lợi ích trực tiếp hay gián tiếp. Một con sóng, dù to lớn đến đâu, cũng chỉ có thể tồn tại khi nó biết hòa mình vào những con sóng khác của đại dương, cho dù con sóng nó hòa mình vào chỉ là một con sóng nhỏ. Chúng ta hiện diện trong cuộc đời này là để sống với nhau, vì bản chất của sự sống là một quá trình để thực hiện những sự chia sẻ tương trợ nhau. Những con người xung quanh chúng ta bao giờ cũng là những món quà quý giá từ cuộc sống. Do thế, chúng ta chỉ nên ra sức hoàn thiện các mối quan hệ với người khác, chứ không nên phá vỡ vì cho rằng nó không cần thiết trong đời sống của mình. Cho dù Bi có thể bị mất mạng bởi bản năng thú vật của con hổ, nhưng rõ ràng sự hiện diện của con hổ cũng làm cho Bi bớt cô đơn giữa bốn bề mênh mông biển nước. Và đó chính là lý do khiến Bi bật khóc cách đau khổ khi nghĩ rằng con hổ Benga sắp chết, cho dù trong thực tế nó là nỗi đe dọa cho mạng sống của Bi mà thôi. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết nhìn thấy những điều tốt đẹp nơi những người sống chung quanh chúng con, đặc biệt là những người mà chúng con luôn cho rằng họ luôn mang lại nhiều phiền toái cho đời sống của chúng con. Vì rằng, khi biết trân trọng các mối quan hệ, biết cảm thông với những sai lầm và thói xấu của người khác, chúng con không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mình, mà còn góp phần làm chuyển hóa và thay đổi mối quan hệ của tất cả mọi người sống chung quanh mình theo chiều hướng ngày càng tốt đẹp hơn. Amen.
Con nghe và thương lời Chúa, lời tự tình chăm chứa yêu thương, lời ngọt ngào ban phước ơ thiêng, phúc ơn hằng sống. Con xin dâng Chúa trọn lòng con, bên Ngài Chúa ân an toàn, Ngài ấm đời. Thank you. con bàn tay rộng lớn, yêu mọi người như chính thân con, yêu mạnh đời cũng khổ bơ vơ giữa đêm lộng xoay.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.